Cha mẹ chúng ta hay cằn nhằn, hay cau có và hay khó gì khó tính với chúng ta. Chúng ta phải làm sao con?
Dạ, con bạch thầy là cho con xin trả lời, nếu cha mẹ có hay cằn nhằn thì ta cũng không nên giận cha mẹ mình ạ. Và chúng ta cần tìm hiểu lý do tại sao cha mẹ mình lại như thế ạ, và sửa đổi ạ. Con xin hết ạ.
Chúng ta cho chàng vỗ tay thật to nào. Cảm ơn một bạn tổ 6. Bạn nói là khi cha mẹ chúng ta mà giận dữ, cằn nhằn, cau có vân vân, chúng ta phải tìm hiểu nguyên do vì sao cha mẹ chúng ta lại như thế. Nếu về vì chúng ta thì chúng ta phải sửa gì? Sửa đổi. Còn nếu cái đó không phải lỗi chúng ta thì chúng ta cũng phải gì ạ? Phải an nhẫn để luôn nghĩ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, chứ không được đi rao nói tội lỗi của cha mẹ. Chúng ta có thể đi nói với hàng xóm hay nói với đứa bạn của mình không? Ô mày ơi, bố tao xấu lắm, bố tao suốt ngày say rượu, bố tao suốt ngày đánh mẹ tao, tao ghét bố tao, tao hận bố tao, tao thù bố tao, và tao gì không muốn nhìn thấy mặt ông ấy nữa. Có được không các con? Có được không? Như vậy có thể gọi là đứa con có hiếu không? Bạn áo đỏ.
Con thưa thầy là như vậy là đứa con không có hiếu ạ. Con nghĩ là bố mẹ là người sinh thành ra mình, nếu như mình oán giận bố mẹ thì mình là đứa con bất hiếu ạ.
Thế chúng ta phải đối xử làm sao nhỉ?
Luôn nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ ạ.
Được chưa? Chào các bạn được chưa? Rồi, cho một tràng pháo tay, cảm ơn bạn áo hồng tổ 6. Chúng ta chuyển sang học câu 6. Chúng ta đọc: cha mẹ lỗi phải cố khuyên, tỏ ra vui lời nhu hòa, khuyên không được vẫn phải khuyên, thì nên khóc, đánh không dần. Chúng ta đọc lại lần nữa: cha mẹ lỗi phải cố khuyên, tỏ ra vui lời nhu hòa, khuyên không được vẫn phải khuyên, thì nên khóc, đánh không dần. Câu thứ 6 này có 4 dòng. Dòng thứ nhất chúng ta thấy là nói về khi cha mẹ chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta biết là ngày xưa Khổng Tử nói, nếu mà là không phải là bậc gì, bậc thánh nhân thì sinh ra ai cũng có gì, có lỗi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng nói, sinh ra ở trên đời có ba hạng người. Hạng người thứ nhất, từ khi sinh ra cho đến lúc gì, cho đến lúc chết không có một lỗi lầm gì cả, đó chính là các bậc gì, các bậc thánh nhân ở trên đời xuất hiện để cứu độ chúng sinh thì mới như vậy. Còn hạng người thứ hai, đó là người có lỗi mà biết sửa, đó là chính là người hiền và người thiện. Hạng người thứ ba có lỗi mà không biết sửa lại càng tăng thêm lỗi, đó là người hiền hay là người ác? Các bạn, theo bạn áo đen này, đấy là người xấu hay người ác?
Dạ, thưa thầy là người ác ạ.
Người ác, người xấu, là ba hạng người đó. Thì cho nên chúng ta thấy là cha mẹ chúng ta nếu không phải là bậc thánh nhân ở trên trời hay là xuất hiện ở trên đời để cứu độ chúng sinh ấy, như Phật, Bồ Tát và các vị hiền thánh á, thì chúng ta thấy rằng ai cũng có lỗi, nhưng lỗi nhiều hay lỗi ít mà thôi. Phần làm con chúng ta nếu mà thấy gì cha mình có lỗi. Ví dụ như mẹ mình có cái lỗi chẳng hạn, cái lỗi gì? Ở đây bây giờ nó có mấy cái tệ nạn. Có cái tệ nạn bây giờ nhất là nông thôn. Nhiều người rất hay thấy gì? Cờ bạc đề đóm, đúng không? Nếu thấy mẹ chúng ta mà suốt ngày cứ thích ghi đề ghi đóm, đánh đề đánh đóm á, sau khóa tu này về các con có thể khuyên cha mẹ là: mẹ ơi, các cụ ngày xưa nói cờ bạc là bác thằng thằng gì nhờ? Bác thằng bần. Cờ bạc là bác thằng bần. Chúng ta đọc xong rồi về để nói với mẹ nào. Cờ bạc là bác thằng bần. Cờ bạc là bác thằng bần. Cửa nhà bán tất bước chân vào tù. Cửa nhà bán tất bước chân vào tù. Tự đọc xem nào. Cờ 2, 3. Đúng rồi, chúng ta nếu mà có người là cha hoặc người mẹ nào mà hay thích đánh đề, thích gì? Đi cờ bạc, đánh cờ bạc. Chúng ta thì về khuyên dùng những lời rất nhẹ nhàng để khuyên là gì? Con thưa bố, sau 7 ngày khóa tu, chúng con nhận ra rằng nếu mà việc mà chuyên đi cờ bạc như vậy, con nghe các thầy nói là rất là xấu, khiến cho gì? Cửa nhà sẽ bị tan nát, hạnh phúc gia đình sẽ không tồn tại được lâu dài đâu bố ạ hay mẹ ạ. Và con nghe thầy có nói là gì? Đọc cái câu nói là câu nói đấy, câu ca dao tập châm ngôn, ca dao tục ngữ Việt Nam nói về cái người đi ham mê chơi cờ chơi bạc ấy. Và chúng ta ấy, nói khuyên bố mẹ khuyên nhẹ nhàng thôi chứ đừng có cáu gắt, hay đừng nhẹ nhàng chúng ta khuyên. Và khi mà dùng lời khuyên như vậy cha mẹ chưa nghe thì chúng ta bắt đầu có thể gì? Tăng thêm một cấp độ nữa là thưa cha hoặc thưa mẹ. Cha mẹ sinh con ra đã rất khó khăn, nuôi chúng con khôn lớn lại càng khó khăn nữa. Vậy thưa cha mẹ, sau này cha mẹ muốn chúng con thành người hay muốn chúng con thành gì? Muốn chúng con thành một người tốt hay chúng con thành một người gì? Người xấu. Con chỉ xin cha mẹ gì? Trả lời cho con một câu hỏi đó là: cha mẹ sinh con ra rất khó, nuôi con rất khôn, rất khó khăn hơn nữa, nhưng sau này cha mẹ muốn chúng con lớn trở thành một con người gì? Tốt hay con người xấu? Nếu cha mẹ muốn chúng con thành một người xấu thì cha mẹ cứ đi đánh bạc đi, và con bắt đầu từ ngày mai con cũng gì sẽ đi đánh bạc như cha mẹ, nhưng chúng ta không được đi nhá. Đấy là gì ạ? Dùng biện pháp gì nhờ? Dọa thôi, cấm không được đi, nghe chưa? Cha mẹ chúng ta có đi nhưng chúng ta cũng không được đi, nhưng mà đó là biện pháp dùng, gọi là dùng tất cả những phương tiện, những lời lẽ khéo léo để gì ạ? Để khuyên cha mẹ. Cho nên chúng ta có thể dọa cha mẹ là nếu mà cha mẹ mà không bỏ thì ngày mai con sẽ nghỉ học và con sẽ đi đánh gì? Đánh bạc. Con sẽ đến gì? Đến những tụ điểm xấu gì đó để con gì? Con làm những việc xấu để cho cha mẹ thấy. Con cũng có thể làm việc xấu và có thể làm người xấu hơn cả cha mẹ nữa. Nhưng nhớ đây chỉ là lời gì ạ? Dọa cha mẹ thôi, làm phương tiện thôi nhá. Cấm không một bé nào, một em nào trong đây có thể được làm điều đó. Thật sự chúng ta chỉ là dùng phương tiện thôi. Và khi cha mẹ thấy như vậy thì cha mẹ chúng ta chắc chắn thấy gì? Nổi cả da gà lên và sợ rằng đứa con mình gì? Thực sự đã khá trưởng thành rồi. Sau 7 ngày tham dự khóa tu nó gì? Nó đã ý thức được rất nhiều. Và chắc chắn rằng nếu ta mà bỏ gì? Cái việc xấu này làm tấm gương cho đứa con trai, đứa con gái của ta thì chắc chắn sau này nó sẽ trở thành một người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Cho nên đó cũng là một việc có thể chúng ta làm được. Nếu như cha mẹ chúng ta là một người còn có thể cứu vãn được thì chỉ cần như vậy thôi, chắc chắn cha mẹ chúng ta sẽ bỏ việc xấu và trở thành con người tốt, làm tấm gương, làm chỗ dựa cho tinh thần cho cả gia đình chúng ta. Khi chúng ta mà khuyên cha mẹ thì ở đây các bậc cổ đức người ta cũng nói là phải tỏ ra là dùng những lời gì? Nét mặt phải vui gì? Vui vẻ, từ hòa, ái kính. Lời nói phải nhu hòa. Chứ đừng có lời cáu gắt, đừng dùng những lời cáu gắt, đừng những lời thô tục để mà mà khuyên can cha mẹ mình. À, đây nói là nếu khuyên không được thì vẫn phải gì? Vẫn phải khuyên. Khuyên một lần không được thì phải lần thứ hai. Lần thứ hai không được, lần thứ ba. Lần thứ ba không được thì cả cuộc đời này chúng ta sẽ gì? Phát nguyện ở bên cạnh cha mẹ để chăm lo cho cha mẹ, để báo hiếu, báo ơn cái công đức sinh thành của cha mẹ. Cho nên vẫn cứ khuyên. À, các con nếu mà ai tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng dưới kia, các con có thể nhìn xuống thấy ảnh của Ngài đó, dưới cuối cùng đó, cái ảnh đó và pho tượng đó là của Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Ngài đã phát Bồ Đề Tâm, các con biết Ngài vì sao Ngài phát Bồ Đề Tâm không? Nói rằng từ vô thủy kiếp xa xưa, mẹ của Ngài sinh ra Ngài, nuôi Ngài lớn lên và Ngài trở thành một đứa con rất hiếu thảo. Nhưng ngược lại bà mẹ thì rất là độc ác. Bà mẹ rất là độc ác, dùng những lời ác để mắng những kẻ ăn người ở, và dùng đòn roi để đánh những người giúp việc, và chỉ thích ăn gì? Thịt cá ba ba rồi vân vân. Những loài chim muông thú ở trên rừng và dưới biển, loài nào bà cũng thích ăn. Không chỉ thích ăn mà còn ăn thịt của loài ấy, mà còn thích gì? Ăn trứng của loài đó nữa. Cho nên sau khi chết đi, bà gì ạ? Bảo đọa vào địa ngục A. Địa ngục A Tỳ. Các con xuống thăm địa ngục chưa? Xuống thăm địa ngục chùa Khai Nguyên chưa? Đó. Có sợ không? Rất sợ. Không sợ á? Đi một mình, tối nay đi xuống một mình xem có sợ không? À, bạn nào bảo không sợ, tối nay khoảng 12 giờ đêm mọi người ngủ hết, bắt đầu bạn đã đi xuống một mình xem có sợ không? Đó. Đi xuống nhau cả một gì? Cả một dãy, cả hàng nghìn bạn nối đuôi nhau xuống thế này có ai mà sợ. Nhưng mà xuống một mình đó, chúng ta biết khi chúng ta mà làm việc xấu, chết đi mà thần hồn đọa vào trong gì? Thần thức đọa vào trong địa ngục, có thì có một mình chúng ta đọa vào đó thôi. Và 12 giờ đêm tiếng quỷ nó rú là gì? Ôi, cứu tôi với, cứu tôi với. Và chúng ta thấy gì? Cái bức tượng đó thì nó ngồi không, nhưng lúc đó chúng ta sợ quá, thần hồn nát thần tính, chúng thấy cái bức tượng này. Thế này thì chúng ta sao? Ai bảo không sợ nào? Ai bảo không sợ, tối nay 12 giờ đêm cho một mình đi xuống đây luôn, tắt hết điện đi. Mở mấy, thắp mấy cái nến vào đó, đủ ánh sáng thôi. Ai bảo không sợ? Các con biết là từ Tết đến giờ là có mấy người đi qua đó sợ quá là ngất, phải khiêng từ dưới đó lên rồi. À, có ba người khiêng rồi, ba người, một bạn nữ và hai cụ già. Sợ quá thì cứ thế là sợ quá là ngất xuống đó là khiêng lên phòng cấp cứu để hô hấp để cấp cứu đó. Đó. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng các bậc thánh nhân nói rằng là nếu mà cha mẹ chúng ta làm việc xấu, như là mẹ của Bồ Tát Địa Tạng làm rất nhiều việc xấu, vậy sau khi chết đi đọa vào địa ngục A Tỳ. Và chúng ta biết Địa Tạng Bồ Tát lúc đó Ngài là một người gì ạ? Là một con gái. Một người con gái có tên là Quang Mục. Ngài có bỏ mẹ mình không? Nào các con, mẹ mình làm ác, làm xấu, đọa địa ngục A Tỳ đó, nhưng Địa Tạng Bồ Tát có bỏ không? Không. Mà ngược lại, Ngài còn gì? Ngài nghĩ rằng mẹ của mình lúc còn sống làm nhiều việc ác như vậy, cho nên chết đi chắc chắn sẽ đọa vào đường xấu. Cho nên Ngài đem bán hết gì? Những cái đồ trang sức trên thân thể, những đồ yêu thích để đi đến chùa cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, hoặc là cúng dường Đức Phật gì? Và các Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng nói, vì Ngài ở trong đó có mấy hóa thân của Ngài ở trong đó. Và Đức đó là Đức Phật gì nhỉ? Quang Mục và Đức Phật tự nhiên đang ở nhất thời, thầy lại quên. Ngài đến cúng dường Đức Phật đấy. Và do cái công đức cúng dường Đức Phật đấy mà mẹ của Ngài sớm được siêu gì? Sớm được siêu thoát, thoát khỏi cảnh khổ ở trong địa ngục và được sinh lên, lên làm người hầu, làm con của người hầu gái. Sau khi làm con người hầu gái xong 13 năm sau liền chết. Mẹ Ngài nói là đứa con, đứa trẻ đó vừa sinh ra 3 ngày sau đã biết nói. Nói với mẹ mình rằng, nói với đứa con của Quang Mục của mình rằng mẹ do gì? Nhờ vào cái công đức của con tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, cúng dường Đức Phật, cho nên mẹ được sinh lên làm người, nhưng mà làm người hèn hạ, tuổi thọ chỉ có 13 năm sau, mẹ chết đi lại đọa vào ba đường ác. Vậy con có cách gì để cứu mẹ không? Quang Mục nghe thấy như thế, biết đây chính là mẹ mình, và ảo não thương cảm và phát nguyện với Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai rằng Nguyện là gì? Con sẽ phát đại bồ đề tâm để độ hết tất cả chúng sinh, đem công đức này để độ cho mẹ con. Nguyện cho mẹ con gì? Sau khi 13 năm nữa chết đó, không bị đọa vào trong ba đường ác, mà được sinh về cõi lành và được sớm được thành Phật. Và cuối cùng thì chúng ta thấy mẹ của Ngài, Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiền thân là Quang Mục đó, liền là sau khi chết đi hết 13 năm tuổi chết đi, được sinh vào dòng Phạm Chí sọ thọ cả 100 tuổi. Hết 100 tuổi được sinh lên cõi trời cùng với một Đức Phật ở trên đó, và hành Bồ Tát Đạo cho đến bây giờ, không bao giờ bị đọa lạc vào ba đường ác nữa. Chúng ta là đến chùa học Phật, chúng ta có thể học theo hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để làm như làm đứa con hiếu thảo như Bồ Tát Địa Tạng, có thể làm được không các con? Làm được, chúng ta có thể làm được, nhưng mà làm từ từ. Bồ Tát Địa Tạng thì phát đại bồ đề tâm, chúng ta có thể phát gì? Phát tiểu bồ đề tâm. Tiểu bồ đề, đại tức là lớn, tiểu tức là gì? Nhỏ. Chúng ta có thể phát một cái bồ tâm bồ đề nho nhỏ, đó là gì? Đó là luôn luôn yêu thương cha mẹ, dù cha mẹ chúng ta thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn ở bên cạnh yêu thương, chia sẻ và động viên. Cho dù cha mẹ chúng ta có già, có bệnh, không làm được gì nữa, chúng ta có được hắt hủi bố mẹ không? Có được coi thường bố mẹ không? Bạn này có được không con?
Không ạ.
Lên con nói nè. Vì sao chúng ta lại không được yêu, phải không được hắt hủi bố mẹ khi bố mẹ mà già hoặc là bệnh?
Vì bố mẹ là người sinh, vì bố mẹ là người sinh thành ra mình ạ. Em thấy là vì bố mẹ là người sinh thành ra mình ạ.
Ngoài ra còn cái gì nữa không?
Nuôi mình khôn lớn ạ.
Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Tổ Bảy. Bạn nói rằng nếu cha mẹ mình mà sau này có già, có bệnh hay như thế nào đó thì mình cũng không được coi thường hay là khinh khi bố mẹ, mà phải nhớ đến công ơn, vì mẹ bố mẹ mình là người sinh ra mình, nuôi lớn mình. Hỏi còn gì nữa không? Không, không biết, chưa trả lời được thêm. Dù sao cho chúng ta tạm ứng cho bạn một tràng pháo tay. Tổ Bảy ở đây nói là gì? Nếu mà khuyên, chúng ta khuyên cha mẹ không được thì nên dùng phương tiện ở đây nói là gì? Thì nên khóc, có thể dùng lời khóc để gì ạ? Dùng khóc để làm gì? Dùng tiếng khóc để có thể, tiếng khóc đôi khi nó cũng làm động lòng người gì ạ? Động lòng cha mẹ chúng ta, đúng không? Tiếng khóc, không phải là lúc nào nó xấu đâu các con ạ. Nước mắt có những lúc là gì? Nước mắt chảy vì niềm gì ạ? Niềm gì? Niềm vui sướng và niềm hoan hỉ. Niềm vui sướng vô bờ thì nước mắt chúng ta cũng chảy ra, và tiếng khóc cũng gì? Cũng nấc lên, đúng không? Nhưng cũng có những lúc gì? Đau khổ đến tột độ, nước mắt gì? Mới trào ra, và tiếng khóc mới gì? Mới phát ra. Cho nên ở đây tiếng khóc chúng ta nó có gì? Ngày xưa người ta nói rằng tiếng khóc có thể làm lay động lòng người. Tiếng khóc cũng có thể gì? Làm cho người ta, cũng có thể giết người. Tiếng khóc có thể giết người, tiếng khóc có thể làm lay động lòng người đó các con. Theo con, thế nào là tiếng khóc giết người?
Không biết.
Không biết. Một bạn tổ 10 trả lời là không biết. Bạn?
Con không biết.
Đứng dậy. Theo con, thế nào là tiếng khóc giết người và tiếng khóc làm lay động lòng người?
Con biết là tiếng khóc làm lay động lòng người luôn ạ. Tiếng khóc đó, tiếng khóc của sự khổ, sự khổ thương.
Khóc để nói to lên. Mấy cần biết chúng ta cùng nghe.
Tiếng khóc làm lay động lòng người, tiếng khóc của sự sự bao dung, sự khổ thương người khác.
Cảm ơn bạn. Con ngồi xuống. Chúng ta xem bộ phim Tây Du Ký chưa? Xem rồi được không? Xem cái tập phim gì mà yêu tinh là con chuột đấy nhỉ? Nó giả là đứa trẻ con mà gì, nó cứ khóc, tiếng khóc náo nề và làm cho sư phụ Đường Tăng phải gì? Phải thương, nghe thấy tiếng khóc đó mà thương, và cuối cùng là bị mắc bẫy của cái yêu tinh nhá. Tương tự như vậy, chúng ta có thể cái tiếng khóc, đó là tiếng khóc giết người, và một ai đó họ muốn lừa chúng ta, rồi họ muốn đưa chúng ta vào chồng, và họ giả vờ đem tiếng khóc, và chúng ta thương họ và họ giết chúng ta bất cứ lúc nào. Bạn nam nào có thể trả lời tiếng khóc đó là tiếng khóc gì không? Đây, thầy thấy bạn này rất là tươi, có thể trả lời được đấy.
Em xin trả lời là tiếng khóc giết người có nghĩa là tiếng khóc lừa gạt ạ. Vâng, tiếng khóc là không thật lòng.
Không thật lòng.
Vâng.
Rồi, còn gì nữa?
Không.
Cảm ơn bạn. Bạn tổ 10, bạn nói rằng tiếng khóc giết người là tiếng khóc lừa gạt. Có thể nói là một tiếng khóc gì bi ai, tiếng khóc ảo não, tiếng khóc làm cho con người ta gì phải động lòng, nhưng xong rồi người thấy người ta động lòng rồi, người đó lại lợi dụng cái tấm lòng tốt của người ta và điều gì xảy ra. Rồi đó, trở lại bài thì nói như vậy thôi. Ở đây nói rằng á, khi cha mẹ chúng ta mà làm những việc sai quấy mà chúng ta lợi dụng rất nhiều những phương tiện rồi mà không khuyên được, thì ở đây chúng ta có thể là dùng những gì ạ? Dùng những tiếng khóc chân thành. Tang ba năm nhớ ơn mãi, không vui chơi, tiệc ăn uống, trọng tang lễ, lòng thành kính, đối người mất, như sinh tiền. Chúng ta đọc lại lần nữa. Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước, thường chăm sóc, không lìa khỏi. Tang ba năm, nhớ ơn mãi, không vui chơi, không ăn tiệc ăn uống, không vui chơi, tiệc ăn uống, trọng tang lễ, lòng thành kính, đối người mất, như sinh tiền. Bài số 7 này, các bậc thánh nhân cổ đức dạy chúng ta rằng phần làm con đối với cha mẹ, khi cha mẹ chúng ta đau yếu, chúng ta ngày xưa thì thường là đun thuốc gì nhờ? Uống thuốc gì? Uống thuốc bắc. Ngày xưa thì chưa có thuốc gì? Thuốc tây như chúng ta bây giờ, cho nên toàn dùng thuốc bắc. Vì vậy dùng thuốc bắc đó thì phần làm con chăm sóc khi cha mẹ đau yếu thì đun thuốc xong thì chúng ta phải nếm. Nếm ở đây là chỉ nếm một tí thôi, xem thuốc có gì nóng hay là nguội, nếu nguội quá thì phải đun cho. Uống thuốc tây thuốc nam ngày xưa thì thuốc bắc ngày xưa thì nó, nếu mà uống lạnh thì không có gì ạ, nó sẽ giảm cái hiệu quả chữa bệnh đi, mà nóng quá thì thở cha mẹ mình sẽ bỏng gì ạ, bỏng miệng, vì khi cha mẹ mình đang ốm rồi không phân biệt được, thấy chúng ta đưa lên là uống thôi, mà uống vào mà thì bỏng, cho nên nó phải nếm trước là như vậy. Còn bây giờ thầy buổi bây giờ nếu thuốc tây chúng ta có nên nếm không các con? Con nếm không? Không, bởi vì thuốc tây bây giờ bác sĩ họ phải khám bệnh của ai thì cho thuốc đấy, cho nên nhưng mà chúng ta không nếm, nhưng chúng ta phải xem kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, phải xem bác sĩ hướng dẫn ở trong cái đơn thuốc toa thuốc là uống mấy viên, uống sáng, uống trưa, uống chiều, uống trước bữa ăn hay uống sau bữa ăn, thì chúng ta phải đọc kỹ cái đó thì mới cho cha mẹ chúng ta uống gì, uống thuốc đó. Thường chăm sóc không lìa khỏi, ở đây nói rằng cha mẹ chúng ta ốm đau thì chúng ta thường phải ở bên cạnh để chăm sóc, không được lìa lìa khỏi để đi đâu, để đi chơi. Theo con, khi cha mẹ mình ốm mà cần mình ở bên cạnh, mình có thể xin phép cha mẹ để đi chơi với bạn khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau quay về không?
Dạ con thưa thầy là không ạ.
Vì sao?
Vì cha mẹ đang ốm thì mình phải ở bên chăm sóc ạ.
Ở bên chăm sóc, thế đi vài tiếng thôi cũng được ạ?
Không ạ.
Cảm ơn bạn tổ 11, tổ 12. Đúng như vậy, khi cha mẹ chúng ta đang yếu thì chúng ta thì cần chúng ta bên cạnh để chăm sóc. Thì chúng ta biết người đang ốm, ví dụ ốm mà bệnh nặng chẳng hạn, chúng ta không biết rằng cái căn bệnh đó nó ra sao. Cho nên chúng ta hầu chăm sóc bên cạnh cha mẹ. Cái thứ nhất thì thấy cha mẹ mình khác thì phải gọi bác sĩ, gọi người thân, gọi người lớn trong gia đình đến để kiểm tra. Thấy cha mẹ nặng quá thì có thể phải cho gì ạ? Gọi xe cấp cứu, xe cứu thương để đưa cha mẹ đi viện. Nếu chúng ta không tự làm được thì phải gọi người lớn hoặc gọi hàng xóm đến có thể giúp gì? Giúp đỡ. Ở nông thôn á, các cụ ngày xưa nói là gì? Tối lửa tắt, tắt đèn. Hoặc các cụ ngày xưa chúng ta hay nói, có câu nói là gì? Bán anh em xa, mua mua gì con? Mua láng giềng gần. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Ý các cụ chúng ta muốn nói là gì? Anh em có thể ở gì, ở tận dưới quê, chúng ta ở bên Hà Nội thì chúng ta phải gì, sống tốt với hàng xóm láng giềng, những nhà gần khu phố chúng ta, tối lửa tắt đèn có nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Khi không may gia đình chúng ta có chuyện gì đó thì những người đó là những người gì, những người bạn, những người thân, những người hàng xóm tốt nhất sẽ giúp đỡ chúng ta trước khi người thân từ dưới quê đi lên tới nơi, đúng không? Cho nên bây giờ các con biết không, tuổi trẻ của các thầy ngày xưa hơn 20 năm rồi, cộng với 15 năm nữa, đến nay khoảng độ 30-35 năm. Ngày xưa tuổi trẻ của các thầy á, như các con bây giờ hoặc bé hơn một chút, đi ra đường gặp ai cũng phải gì? Cũng phải chào. Trong cả xã, cả làng, gặp bất cứ ai đều biết cả. Vì trong xã có thể có mấy nghìn người, 5-7 ngàn người, thật người nào cũng biết tên hết. Đó là sự quan tâm, sự chia sẻ lẫn nhau ở trong làng, trong xã. Gặp các cụ lớn thì đang đi, cháu chào cụ ạ, hay là con chào cụ ạ. Gặp các bác là gì? Bảo cháu chào bác ạ. Gặp các anh thì em chào anh ạ. Gặp các chị thì em chào chị ạ. Hoặc gặp những người lớn tuổi hơn thì hỏi gì? Đi đâu đấy? Vân vân. Gặp ai cũng chào. Đấy là gì? Đấy là cái thói quen, cái nếp sống ở nông thôn của các thầy ngày xưa. Nhưng bây giờ thì vẫn là quê thầy, nhưng bây giờ đến về thì không thấy ai chào nữa. Thầy thấy các cụ về quê, thấy gặp các cụ thầy vẫn chào. Nhưng mà thấy các em nhỏ tầm này, nó nhìn thấy thầy nó không chào nữa và nói gì? Nó cứ trợn mắt nó đi. Còn các thầy ngày xưa hơn 20 năm trước, nhìn thấy người lớn nào cũng phải chào. Cho dù mình đang đi xe đạp á, thấy các cụ cũng phải gì? Cháu chào bác ạ. Hoặc là con chào cụ ạ. Đó, các cụ ngày xưa nói thì lời chào cao hơn. Cao hơn gì? Cao hơn gì con? Các bạn vừa nói xong mà con không nghe thấy à? Lời chào cao hơn mâm cỗ. Vì sao lại nói là lời chào cao hơn mâm cỗ? Ai xung phong? Ai xung phong giải thích câu này? Vì sao lời chào cao hơn mâm cỗ? À, thấy bé con thấy cười tươi chắc là hiểu đây. Nào giải thích cho các bạn cùng biết thế này.
Thưa sư thầy, theo con hiểu lời chào cao hơn mâm cỗ có nghĩa là dù gì thì cái tấm lòng của mình vẫn được đặt lên hàng đầu ấy ạ. Còn về vật chất thì điều đó không quan trọng lắm. Dạ vâng. Dạ, con nghĩ là không có vật chất thì cũng sẽ hơi khó khăn, nhưng mà có vật chất nhưng mà về cái tấm lòng của mình ấy ạ, mà không có thì điều đó cũng không. Dạ vâng.
Cảm ơn bạn tổ 9. Bạn trả lời rất là hay. Tất cả chúng ta đều nghe rồi đúng không? Đó cho nên á, ở đây chúng ta mới, thầy đang nói về là việc chăm sóc cha mẹ. Chúng ta có thể phải ngay từ bây giờ chúng ta phải gần gũi họ hàng, làng xóm, láng giềng ngay từ bây giờ. Chúng ta muốn gần gũi láng giềng để cho láng giềng chúng ta, những nhà hàng xóm chúng ta có cảm tình chúng ta, thì chúng ta phải sống như thế nào các con nhỉ? Phải là đứa con gì ạ? Hiếu thảo trong gia đình. Phải là một cậu trẻ trâu à? Có thể nói phải là một cái cậu trẻ trâu rất tốt trong hàng xóm, trong làng xóm có được không? Được không? Phải là một người thiếu niên hay là người thanh niên rất là đức độ, rất là đạo hạnh và rất là tốt ở trong gì, trong khu phố hay là trong làng xã, trong xóm làng vân vân. Như vậy á thì chúng ta sẽ chiếm được cảm tình của người lớn bằng cách là đi ra đường gặp các cụ, thì chúng ta thì chào các cụ, gặp các anh các chị, chào các anh các chị, gặp các bác, chào các bác, các cô, các gì, gặp ai chúng ta cũng chào, và người ta sẽ thấy rằng cái đứa con nhà ai này mà ngoan thế, đứa con nhà ai này mà đáng yêu thế. Và khi trong lòng của họ có một cái cảm tình rất tốt với gì, với chúng ta, gia đình chúng ta có một việc gì đó, chúng ta chạy sang nhà hàng xóm chúng ta nhờ, họ có sẵn sàng giúp chúng ta không? Có không con? Có. Thật không? Bao nhiêu phần trăm? 10%. À, 100%. Thầy giới thiệu 10 ngón tay, thầy tưởng là có 10%. 100%. Đó, cho nên đấy là chính là cái cách mà chúng ta gì? Chúng ta lấy được sự giúp đỡ của hàng xóm, láng giềng, của người thân chúng ta bằng chính cái đạo hạnh và nếp sống thường ngày của chúng ta vậy. Cho nên khi chúng ta chăm sóc cha mẹ, người thân, nếu từ chúng ta không thể lo được, chúng ta có thể nhờ hàng xóm hoặc nhờ họ hàng, vân vân. Ở đây nói gì? Tang 3 năm nhớ ơn mãi. Tang 3 năm ở đây là nói khi ai nhờ? Khi ai mất nhờ các con nhờ? Ai? Tang 3 năm ở đây là chỉ cho cha mẹ chúng ta gì? 100 tuổi về già, về với ông bà, về với tổ tiên, về với trời, về với Phật. Thì chúng ta phải để tang gì? 3 năm. Ngày xưa là để tang 3 năm. Thủ hiếu 3 năm. Ngày xưa các con biết không? Đại lão Hòa Thượng Hư Vân, một vị thiền sư rất nổi tiếng ở thế kỷ thứ 19. Ngài là một vị thánh tăng, là một vị đại sư, một vị đạo sư, và được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài đã cứu độ được rất nhiều chúng sinh để thoát khỏi bến mê, để đưa chúng sinh về bến bờ giải thoát giác ngộ. Chúng ta biết là khi Ngài chưa xuất gia, mẹ Ngài mất, Ngài đi ra ngoài mộ mẹ gì, làm một cái lán, cái chòi bằng lá, 3 năm ở ngoài đó để tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho mẹ. 3 năm ở ngoài mộ, trời mưa, có ngày trời mưa tuyết mà gì ngập đến đầu gối, nhưng Ngài vẫn gì ngập đến đầu gối. Người làng và người họ hàng ra gì thấy Ngài yếu quá rồi ra đưa Ngài về để chữa bệnh cho Ngài. Khi chữa bệnh xong khỏe khỏe một chút, Ngài lại tiếp tục ra đó để thủ hiếu mẹ. Đúng 3 năm sau Ngài mới xuất gia. Đúng 3 năm sau Ngài mới xuất gia. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một vị thiền sư nổi tiếng, đó là thiền sư, một vị thiền sư người sáng lập ra cái chùa ở trong thành phố Huế ở thế kỷ thứ 17-18. Ở ngôi chùa đó gọi là có tên là chùa Từ gì nhỉ? Chùa Từ Hiếu. Trong sách Thiền Huyền Tập Anh trong cái sách lịch sử Phật giáo Việt Nam có kể về lịch sử thiền sư của chùa Từ Hiếu rằng Ngài xuất gia từ thuở bé. Sinh Ngài ra thì thân phụ của Ngài qua đời, và Ngài lớn lên một chút thì Ngài được mẹ là một Phật tử thuần thành để cho Ngài xuất gia. Xuất gia lên làm thọ giới sa di, làm sư bác rồi. Mấy năm sau thì mẹ của Ngài ốm và không còn ai chăm sóc. Thì khi đó Ngài mới lên xin với sư phụ rằng nếu mà có nhà có 2 mẹ con thì mẹ mà ốm nặng không còn người chăm sóc, người xuất gia có thể tạm về để chăm sóc mẹ được không? Sư phụ Ngài bảo là có thể, và Ngài xin phép sư phụ cho về chăm sóc mẹ. Và Ngài về chăm sóc mẹ. Một thời gian sau thì mẹ Ngài mất. Sau khi mẹ Ngài mất, các con biết là Ngài không quay lại chùa vội vàng, mà cũng lập một cái am chanh ở bên cạnh mộ mẹ 3 năm để tụng kinh niệm Phật hồi hướng siêu độ cho mẹ. Sau đó hết 3 năm như vậy, Ngài mới quay về chùa để đi học. Và sau này Ngài trở thành một vị sư nổi tiếng về đức độ, được cái vua gì, được các vua của nhà Nguyễn lúc bấy giờ là rất là kính trọng đức của Ngài, đức hạnh của Ngài. Và Ngài do có thì được đức vua thì tôn kính, quy y và nhiều Phật tử theo, cho nên sau này ngài có xây dựng một cái ngôi chùa và hoằng pháp rất là nổi tiếng, đó là chùa gì? Chùa Từ Hiếu. Sao? Bệnh nhà con? Rất là nóng này. Nếu mà mệt quá thì có thể con đi vào phòng nghỉ một chút, đã đổ mồ hôi. Đó, cho nên ở đây thầy đang nói là khi mà cha mẹ ốm đau bệnh tật để chăm sóc, cha mẹ mất thì người xưa người ta để tang 3 năm, nhưng mà bây giờ thì thường thời buổi bây giờ thì chỉ để gì 1 năm thôi, 1 năm. Ngày xưa mà khi cha mẹ mất 3 năm không được làm việc gì lớn, như không được xây nhà xây cửa này, không được cưới vợ, không được gả chồng này. Chúng ta có yêu ai cũng phải gì sau 3 năm mới được cưới. Ngày xưa là như vậy. Sau 3 năm thì mà sang cáp cho gì? Cho cha mẹ. Sau đó mới được lấy vợ, mới được làm nhà, mới được làm bất cứ việc lớn gì đó. Nhưng bây giờ thì theo tục lệ, bây giờ thì xuống còn 1 năm, để 1 năm. Đây thầy cũng nói thêm như vậy chúng ta biết. Trong khi mà gì, cha mẹ mới mất như vậy trong vòng 1 hoặc 3 năm, đây nói người xưa là 3 năm, thì chúng ta không nên đi vui chơi, đàn đúm, ăn uống, tiệc tùng, hò hét với nhau, đi nhảy, đi múa. Ví dụ như là ở trong gia đình chúng ta có ông bà chẳng hạn, không phải là cha mẹ đi, ông bà mà mới mất vài tháng, chúng ta có nên đến những cái nơi tụ hội hát hò để chúng ta lên hát hò vui chơi nhảy múa không các con? Có nên không? Có nên đi hát karaoke không? Có nên đi nhạc hội không? Ngày xưa thì thầy còn nhớ ngày xưa hai mấy năm trước có cái bài hát gì Tết này anh không thèm đốt pháo, cái gì gì đó, Xê Lê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu, kiểu nó như thế. Đó. Tết này anh không thèm đi chơi, Xê Lê hay nhạc hội. Lâu lâu rồi hai mấy năm không hát cái bài đó nữa. Nhưng đại ý là gì? Chúng ta nếu mà không may gia đình chúng ta có người gì mới mất, đặc biệt là cha mẹ ông bà, thì chúng ta không nên đến những nơi đô hội để vui chơi thỏa thích như vậy. Đối với tang lễ thì phải kính trọng, phải có lòng thành kính, không được gì, không được cười đùa. Khi cha mẹ mất hoặc là ông bà mất, chúng ta phải khởi lòng từ bi, thương xót và nhớ ơn, chứ không có được gì đứng ở bên cạnh gì linh cứu của cha của mẹ mà chúng ta vẫn cười vẫn đùa nhau, như thế là tỏ cái tấm lòng gì ạ? Bất kính và bất hiếu, gọi là đại nghịch bất hiếu. Ở trong kinh Địa Tạng nói rằng những kẻ đại nghịch bất hiếu như vậy thì còn sống thì mọi người khinh, sau khi chết đọa A Tỳ địa ngục, những kẻ như thế thì bị trời chu đất diệt. Đó là trời cũng gì không thương mà đất cũng chẳng tha. Chúng ta có thể làm những đứa con như thế hay là làm những đứa con hiếu thảo nhỉ? Các bạn, các con làm đứa con gì? Hiếu thảo đúng không? Đối người mất, tức là đối với người mất á, thì phải như lúc còn sống. Cha mẹ chúng ta nếu không may mà đã qua đời hoặc ông bà đã qua đời rồi, ngày giỗ ngày Tết chúng ta phải kính cẩn để mà làm giỗ làm Tết, đối trước thì linh cứu hay hương án của cha mẹ hay của ông bà đó, chúng ta phải tỏ tấm lòng thành kính, phải như là gì, như khi cha mẹ chúng ta còn sống hoặc khi ông bà chúng ta còn sống. Chúng không được gì làm cho qua loa, không làm cho có lệ, mà cũng không được gì trong kinh lễ nói rằng khi cha mẹ mất phải lo tang gia cho gì, cho chu đáo, đừng quá tốn kém, đừng quá gì gọi là làm tang ma cho to quá rồi xa hoa lãng phí và phô trương, mà cũng đừng có gì, đừng có quá là gì, đừng có quá để đừng cho chúng ta, đừng có làm cho nó một cách gì nó không tỏ được cái sự thành kính trang nghiêm đối với tang lễ của cha mẹ khi mất á. Ở đây chúng ta, đây là thầy nói trước, trong sách thì nói trước để chúng ta thì có thể có bạn thì vài ngày nữa, có bạn thì vài năm nữa, có bạn vài chục năm nữa, có bạn thì 5-70 năm nữa mới chứng kiến và mới phải làm cái việc đó. Nhưng trong bài học các bậc thánh đức cổ nhân dạy thì thầy cũng phải gì nói trước cho chúng ta. Chúng ta chuyển sang chương 2, kính trọng mọi người. Chương 2, kính trọng mọi người. Chúng ta đọc nè. Anh thương em, Em kính anh. À, đọc luôn cái bài mới để ngày mai chắc là in xong chúng ta đọc bài mới. Anh thương em. Em kính anh. Anh em hòa. Hiếu trong đó. À, anh em hòa là hiếu thuận. Anh em hòa là hiếu thuận. Coi nhẹ tiền thì không oán. Lời nhịn nhường diệt oán hận. Chúng ta đọc lại lần nữa. Anh thương em. Em biết kính. Anh em hòa là hiếu thuận, coi nhẹ tiền thì không oán, lời nhịn nhường diệt oán hận. À, câu thứ 8 này, các bậc cổ đức thánh nhân dạy chúng ta là anh em, gọi là tình huynh gì nhỉ? Tình huynh đệ, đúng không? Làm anh, các cụ ngày xưa chúng ta nói là gì ạ? Làm anh, đối với em thì làm sao nhỉ? Có câu ca dao tục như thế nào nhỉ các con nhỉ? Con có thể đọc được không? Làm anh gì?
Là con bình thời là làm anh khó lắm ạ. Đâu phải dễ dàng, với em bè gái phải người lớn cơ ạ.
Cảm ơn các bạn, cho một tràng pháo tay của bạn tổ năm nè. Làm anh khó đấy, đâu phải chuyện đùa. Cho nên nếu mà làm anh, làm chị, đối với em, cha mẹ mua một phần quà hay mua một đồ chơi gì đó để về đẹp mà chúng ta thích, chúng ta có thể tranh nhau với em được không? Có thể được không? Bạn áo vàng bảo là có hay sao ấy? Có không con? À, không hả? Không, được là không. Mà không. À, chúng ta phải nhường nhìn, phải biết yêu thương và nhường nhìn các gì? Các em của mình, đó mới là người anh tốt, đó mới là người chị gì? Người chị tốt. Cho nên trong tất cả cuộc sống có cái gì đó chúng ta nên nhường gì? Làm anh làm chị nên nhường cho cái gì tốt, cái gì đẹp nên nhường cho em của mình. Ví dụ như em mình tính nó hay đành hanh, nó hay gì, hay cái giả hay gì, hay đánh mình hay chửi mình chẳng hạn, mình phải gì ạ? Làm anh làm chị đều phải an nhẫn và nhường nhìn em phần gì, phần hơn, và cho em phần đúng để mình những sai chỉ sai mình gì, mình cũng nhận là mình sai, để rồi một lúc nào đó mình có thể vui vẻ, anh em chị em vui vẻ với nhau, mình có thể nói với em là hôm đó việc đó em sai, em có biết không, đúng không? Mình phải nói cho các em mình biết, không có là lần này nó sai, lần sau nó lại tiếp tục gì, tiếp tục sai. Nhưng khi đó mình nếu mà thấy em mình đang nóng giận hoặc đang được cha mẹ cưng chiều, mình không thể nói lúc đó được thì mình để lúc gì, lúc khác. Đó là cách gì? Đối nhân xử thế. À, người xưa người ta gọi đối nhân xử thế, ứng nhân tiếp vật. Dạy bảo con người thì cũng phải tùy thời tùy cơ, nhân duyên chín mùi mới có thể, chúng ta mới nói mới có thể gì, có thể đạt được kết quả tốt. Cho nên ở đây người xưa người nói là anh thương em. Em biết gì? Biết kính. Nếu chúng ta mà có anh, có tất cả chúng ta đang ngồi đây có anh có chị thì chúng ta, anh chị chúng ta thương chúng ta thì chúng ta đối với anh chị phải thế nào? Phải biết gì nhỉ? Biết kính gì? Biết kính trọng. Biết kính trọng. Và nếu chúng ta một gia đình anh em hòa thuận, kính trọng yêu thương lẫn nhau, gia đình đó hạnh phúc hay là gia đình đó là không hạnh phúc các con nhỉ? Hạnh phúc hay không? Hạnh phúc hay không hạnh phúc, nói to xem nào. Hạnh phúc, đúng rồi, rất hạnh phúc. Và anh em sống với nhau gì? Hòa kính, hiếu thuận thì chắc chắn gia đình hạnh phúc. Đối với tiền tài của cải, lúc nãy bạn tổ 10 nói gì? Tổ 9, tổ 10 bên kia nói là đó là những vật ở ngoài gì ạ? Vật ở ngoài thân, vật bên ngoài quý đấy. Nhưng mà có thì càng tốt, không có thì chúng ta cũng có thể gì? Có thể khắc phục được. Cơ bản là gì? Cái tâm ở bên trong, cái hạnh ở bên trong và cái đức ở bên trong được thể hiện ra gì? Lời nói, hành động và việc làm. Cho nên ở đây bậc thánh nhân nói là đối với tiền tài thì nên gì? Nên coi nhẹ thôi, coi nhẹ tiền, tức là đối với tiền tài của cải. Bây giờ các con còn bé, có một vật gì đó cha mẹ mua cho rất thích, mang về nhưng chỉ có một cái thôi. Anh chúng ta không thích, chị chúng ta không thích, em chúng ta không thích. Ví dụ chúng ta có cả anh chị và có cả em chẳng hạn, hoặc là có anh hoặc có em chẳng hạn, hoặc có chị có em chẳng hạn, chúng ta là người ở giữa, chúng ta được học Phật rồi, chúng ta được tu rồi như thế này, chúng ta cố giành lấy cho bản thân mình, hay là anh thích nhường cho anh chị, thích nhường cho chị. Các con có thể nhường được không? Nhường được, vì chúng ta là người học Phật rồi, chúng ta biết là gì, biết là học lời thánh hiền ở đây rồi, chúng ta biết là gì, đối với tiền tài của cải vật chất chúng ta coi nhẹ nó, cho nên chúng ta có thể nhường cho anh chị chúng ta hoặc nhường cho các em chúng ta nếu như anh chị chúng ta muốn. Và sau này lớn lên, đây thầy nói lớn lên một chút này, lớn lên các con tất cả đây chúng ta sẽ có gia đình riêng, con trai thì có vợ, con gái thì có chồng, và chúng ta sẽ có những đứa con rất là kháu khỉnh đáng yêu, và khi đó chúng ta thì phải cần đến một số vật chất vân vân chẳng hạn. Ví dụ như cha mẹ lúc đó đem chia tài sản cho chúng ta, chúng ta ví dụ là em chẳng hạn, cha mẹ chia cho người anh hoặc chúng ta chẳng hạn, thì ở tại gia đình để ăn trưởng thì có thể chia cho gì phần nhiều hơn một chút để sau này còn thờ phụng hương khói. Chúng ta là em, có thể thầy cứ cho là gì? Có 10 mét đất, cha mẹ cắt cho anh của chúng ta là 6 mét, còn chúng ta là 4 mét. Chúng ta có chịu không? Chịu, chúng ta phải chịu, vì phải nghe theo lời dạy của cha mẹ chúng ta. Chúng ta không được là ganh tị và nói rằng cha mẹ sống như thế là không công bằng. Tại sao anh lại được 6 mét còn con là gì? Cũng là con được có gì? Có 4 mét đất. Như vậy là chúng ta quan trọng về tiền hay quan trọng về tình nghĩa, quan trọng về... quan trọng gì các con nhỉ? Nếu chúng ta cứ đòi là bố mẹ phải cắt đôi ra, anh 5 mét, con 5 mét, như vậy là chúng ta trọng về gì? Trọng về vật chất, trọng về tiền tài. Mà người sống mà trọng về tiền tài vật chất thì người đó sẽ là con người gì ạ? Con người kém về đạo đức, kém về phẩm chất và kém về đức hạnh. Chúng ta là một người gì? Người học theo thánh hiền, người học theo Đức Phật. Chúng ta không được coi trọng về vật chất đó, mà chúng ta vui vẻ nhận lời gì? Dạ thưa cha mẹ, cha mẹ nói rất là đúng, anh con sinh ra trước anh con rất vất vả và lo gì, lo cho cái gia đình này rất nhiều, và anh con không chỉ như vậy sau này còn lo gì, lo hương hỏa thờ phụng tổ tiên, cho nên cha mẹ có gì chia cho như vậy chúng con rất thấy rất là hoan hỉ, thấy rất là hài lòng, và chúng con gì hoàn toàn gì nghe theo lời bố mẹ, đó mới là người con gì ạ, hiếu thảo. Đó, đây là thầy nói xa một chút nhé. Sau này các con lớn lên nhớ nhé, đừng có tranh giành. Tiền tài của cải là vật ngoài thân, phải xem coi nhẹ nó, đừng có gây thù chuốc oán bởi cái đồng tiền đấy. Vì cách đây 2-3 năm có một câu chuyện, các con có nghe câu chuyện đó không? Ở ngay ngoài gì, ngoài gạch này thôi, ngoài Phúc Thọ này thôi. Ngồi ngay thẳng lưng để nghe câu chuyện này nè, ngay ngắn lưng lên nghe câu chuyện, và chúng để sau này chúng ta đừng có phạm vào sai lầm này. Thẳng lưng lên nào, các con ngồi thẳng lưng nghe câu chuyện chỉ 3 phút thôi, thẳng lưng 3 phút thôi, lại cho cúi xuống. Câu chuyện cách đây năm 2015, báo chí cũng đã đưa cái tin này. Có một gia đình, ông chồng đã mất mấy năm rồi thì bà mẹ còn lại, bà mẹ nhà gia đình được 4-5 anh chị em gì đó, thầy nhớ là được 2 anh em trai và hình 2 cô gái nữa thì phải, 4 người. Cha mẹ đã chia của cải cho 4 anh em, có thể nói là gì, khá đều. Riêng anh trưởng thì được nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút vì là còn hương hỏa. Nhưng mấy năm sau thì cái anh em bên dưới, đứa em trai bên dưới không bằng lòng và nói rằng trưởng cái thứ đều phải chia gì, chia đều như nhau, và con trai anh ta nói trưởng thứ chia đều như nhau nhưng con gái thì không được chia bằng con trai, con trai thì chia đều nhau nhưng con gái thì phải gì được một nửa thôi, bằng một nửa con trai thôi, chứ còn con trai anh và anh cả phải chia đều như nhau chứ không bằng lòng. Và người làm mẹ rất là khó xử, do khó xử mấy năm trời anh em kiện cáo nhau, đưa ra tòa kiện nhau, và một cái ngày mà gì, cậu con trai thứ hai đó nó uống rượu say ở trên thị xã Sơn Tây với bạn bè, xong rồi đi về và nó nói với cái chuyện là chia đất chia cát đó, và mẹ nó bắt đầu gì mắng anh ta, và anh ta liền là vác dao là gì đâm mẹ mấy nhát, rồi truy sát chị dâu và chém chị dâu cũng mấy nhát nữa, và chị dâu may khỏe chạy được, còn mẹ thì gì gục chết tại chỗ. Chúng ta thấy đó là do gì, do quay trọng về tiền bạc. quay trọng của về của cải. Cho nên á, làm con như vậy có xứng đáng là người làm con không các con? Bạn áo vàng có xứng không?
Dạ thưa thầy là không ạ.
Không. Vì sao lại không?
À, vì chỉ vì coi trọng tiền bạc hơn là tình nghĩa.
Đúng rồi, vì coi trọng tiền bạc hơn là tiền nghĩa. Cho một tràng pháo tay thật to cho bạn tổ bảy nào. Đó. Và tất cả các con chúng ta nhớ nha, đây là một bài học. Mặc dù các con học ngày hôm nay, nhưng thầy mong các con sẽ nhớ 10, 20, 30, thậm chí là 50 năm sau. Thậm chí là nhớ cho đến ngày gì ạ? Đầu bạc răng long. Và đi vào 4 tấm dài, 2 tấm ngắn. Đúng không? Đó, nhớ lấy để ứng nhân xử thế. Nếu mà đối với anh em mà luôn luôn dùng những lời lẽ từ hòa nhường nhịn rất nhau, nhường nhịn lẫn nhau thì sẽ diệt được gì ạ? Những oán hận. Đó, đó là cái ý nghĩa của bài số 8 này. Chúng ta sang bài số 9 nào. Chúng ta cùng đọc. Lúc ăn uống, ngồi hay đi, người lớn trước, ta theo sau. Người lớn gọi, giúp gọi dùng. Nếu không có, liền cho hay. Chúng ta đọc lại. Lúc ăn uống, ngồi hay đi, người lớn trước, ta theo sau. Người lớn gọi, giúp gọi dùm. Nếu không có, liền cho hay. Bài thứ 9 này, các bậc cổ đức dạy chúng ta rằng cái lúc ăn uống á, ngồi hay là lúc đi á, lúc ăn uống, chúng ta đến ngôi chùa này lúc ăn uống chúng ta có được nói chuyện riêng không nhỉ? Có vừa ăn vừa nói chuyện riêng với nhau không? Các sư bảo chúng ta được nói chuyện riêng không hay là phải yên lặng để mà ăn? Phải yên lặng để mà ăn đúng không? Phật dạy chúng ta lúc ăn uống không được nói chuyện riêng. Cái thứ nhất, nói vừa ăn nói thì có thể đang ăn nói và cười á, thì phun cơm ra ngoài khiến cho người ta nhìn, người ngồi trước bên ta bên cạnh chúng ta họ thấy là rất là ghê, rất là sợ và mất lịch sự. Hay là lúc ăn uống, trong các thầy ngày xưa xuất gia mới học, các thầy dạy là gì? Lúc ăn uống trong miệng mà còn thức ăn thì không được gì, không được đưa, phải ăn phải nuốt hết thức ăn mới được đưa gì ạ? Đưa miếng cơm mới vào, không có không ăn không được phùng môi phùng má ra để ăn, đúng không? Nhất là con gái. Các con biết vì sao thầy nói là nhất là con gái không, kể cả con trai cũng vậy nhá. Đây thầy ví dụ, vài năm nữa các con lớn lên khoảng tuổi 18 đôi mươi, có một bạn trai nào đó đến rồi xin ngỏ lời yêu thương, và qua một thời gian tìm hiểu các con thì được bạn trai đưa đến nhà bạn gái. À xin lỗi, được bạn trai đưa mình đến ra mắt bố mẹ. Và hôm đó nhà làm cơm và chúng ta ngồi ăn cơm. Việc đầu tiên, nếu mà bố mẹ của bạn chưa ngồi thì chúng ta được ngồi chưa? Chưa, là người lớn chưa ngồi thì ta chưa được ngồi. Và khi ngồi vào ăn rồi, bố mẹ chưa cầm bát lên, chúng ta được cầm chưa? Người lớn chưa cầm bát cầm đũa thì chúng ta nhất định cũng chưa gì? Chưa cầm bát cầm đũa các con ạ. Và khi để cho người lớn ngồi ta mới ngồi, người lớn cầm bát cầm đũa rồi ta mới cầm. Và trước khi ta cầm ta phải gì, mời gì nhỉ? Con xin phép mời hai bác ăn cơm, hay là mời vân vân, chúng ta mới cầm. Khi ăn cơm, các con để ý này, khi ăn cơm trong miệng nếu còn thức ăn chưa nuốt hết thì không được gì ạ, cho tiếp tục vào, nó khiến cho hai má của chúng ta gì, phồng ra. Ở đây có bạn nào đang ăn như thế không? Giơ tay xem nào. Có bạn nào không? Có bạn nào đang ăn mà hay quen theo cái thói ăn? Cái này theo cái văn hóa nha các con nha. Đối với văn hóa của người Nhật thì đấy không phải là xấu. Người Nhật á, và người Hàn Quốc á, họ ăn là gì? Họ cứ cho đầy vào miệng và hai miếng gì? Hai má của họ phồng ra và họ ăn và họ nuốt. Ăn chưa hết thì họ lại tiếp tục cho vào, cứ phồng lúc nào cho miệng họ cũng phồng ra. Đó là văn hóa của người Nhật. Các con xem phim người Nhật, phim của Nhật Bản và phim của Hàn Quốc xem. Ăn cái miệng bao giờ cũng phồng ra. Nhưng văn hóa của người gì? Người Việt Nam chúng ta, người Á Đông chúng ta, người Việt Nam, chúng ta ăn uống là gì? Phải từ tốn, phải nhẹ nhàng. Ăn trong miệng phải gì ạ? Hết thì mới cho thức ăn mới vào, thứ nhất. Thứ hai, húp nước canh là không được ra tiếng gì nhỉ? Như con gì nó ăn nhỉ? Con gì? Con gì? Con bát giới. Con bát giới là con gì? Con lợn. Ăn không được gì, húp nước canh không được, ra tiếng sộp sạp như con lợn. Các cụ ngày xưa nói thì ăn như là lợn, như lợn ăn. Để các cụ mà nói chúng ta như thế thì đau lắm. Cho nên húp nước canh, uống nước canh, khi mà chan nước canh ăn thì cũng phải gì? Thật nhẹ nhàng thôi. Khi ăn không được gõ tiếng thìa, không được lấy đũa lấy bát để gõ vào cái miệng bát là gì? Cọc cọc keng keng mà ra gì? Ra tiếng thật phải nhẹ nhàng. Đó là điểm 10 cho chúng ta khi ra mắt nhà gì? Nhà bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ tương lai đó. Và rồi nữa, ở đây nói là khi ăn uống đi hay ngồi, người lớn trước ta theo sau, người lớn gọi thì ta thì ví dụ như ở trong lớp này là hoặc là gì, hoặc là về nhà, nhà chúng ta có hai anh em, anh là Thắng và em là gì, là Hoa chẳng hạn, thì khi cha mẹ ở nhà gọi là gì, Thắng ơi, Thắng, thì không nghe anh Thắng trả lời thì chúng ta là Hoa, thì chúng ta phải gì ạ? Dạ, đúng không? Phải ứng thanh để dạ lên thay bố mẹ và chạy lên xem. À, bố mẹ gọi anh con có việc gì? Việc gì đấy ạ? Ví dụ như bố mẹ chúng ta bảo, ở đây lên bố hay là mẹ gì? Gọi nó lên để giữ mẹ dùng cái này. Thì lúc đó chúng ta có thể vào để thay anh vào để giữ được không? Nếu có thể giữ được, ví dụ như làm cái gì đó, có thể thì ta cũng có thể làm được, thay anh Thắng để làm được. Anh Thắng thì đi vắng. Nhưng ta là Hoa, ta có thể làm được không các con? Làm được. Cho nên gọi là cái việc đó gọi là khi cha mẹ gọi thì phải giúp gọi dùm. Nhưng mà thì chúng ta thì thấy anh là gọi mấy tiếng rồi mà không thấy anh đâu, thì chúng ta có thể lên để hỏi cha mẹ cần việc gì. Và nếu mà làm được thay thì chúng ta liền làm cho gì? Liền làm thay. Ở đây nói là nếu không có thì phải cho hay, là bảo là anh Thắng đi vắng rồi, mẹ cần gì hoặc bố cần gì. Nếu bố mẹ rằng bố mẹ cần cái việc này thì chúng ta hỏi có thể, con có thể làm thay được không? Bố mẹ bảo được thì chúng ta làm. Bố mẹ bảo không được thì chúng ta bảo không được thì chúng ta xin là gì? Rút lui ra đi. Và chúng ta sẽ về sẽ nói với anh Thắng chúng ta sau, vân vân. Đấy, lấy ví dụ như vậy. Chúng ta học bài tiếp theo. Kính người lớn. Chúng ta đọc nè, đọc đều nè. Kính người lớn. Không gọi tên. Trước người lớn, không khoe tài, gặp người lớn, phải kính chào. Người chưa nói, đứng trang nghiêm, liền xuống ngựa, phải xuống xe, đến thăm hỏi. Rồi mới đi. Chúng ta đọc lại lần nữa. Kính người lớn. Không gọi tên. Trước người lớn. Không khoe tài. Gặp người lớn. Phải kính chào. Người chưa nói. Đứng trang nghiêm. Liền xuống ngựa, phải xuống xe, đến thăm hỏi, rồi mới đi. Ở đây, các bậc tiền hiền cổ đức người ta dạy chúng ta, đối với người lớn thì phải gì ạ? Phải cung kính, phải tôn trọng, không được gọi tên, không được gọi tên người lớn. Ví dụ, chúng ta đến gặp gì? Gặp bà nội hoặc bà ngoại. Bà nội chúng ta, ví dụ bà nội chúng ta tên là Hiền chẳng hạn. Chúng ta đến nhà chúng ta gọi là: bà Hiền ơi, bà có nhà không? Có được không các con? Không. Mà chúng ta thì thấy bà chúng ta gọi là, chúng ta gặp là: bà Hiền ơi, có được không? Hay là gì? Hay là cháu chào bà Hiền ạ, có được không? Không. Mà chúng ta chỉ có thể là cháu chào bà, hoặc là bà gì? Bà ơi, bà có nhà? Có nhà không? Vân vân. Quyết là gặp gì? Ra đường gặp một người lớn, không phải anh em họ hàng chúng ta. Cụ ấy đã gì? Đã 60 tuổi. Chúng ta năm nay mới gì? 15 tuổi. Cụ ấy có tên là Thắng. Chúng ta có thể là gì? Chào bác Thắng có được không? Bác Thắng ơi có được không? Mà phải là chỉ nói thế nào thôi nhỉ con nhỉ?
Vâng thầy, là thầy chào bác ạ.
Chào bác thôi đúng không? Chào bác hoặc là chào ông thôi đúng không? Đó. Hoặc chúng ta muốn gọi là gì? muốn gọi thì gọi ông ơi, hay là cháu thưa ông, hay là vân vân như thế nào, có nghĩa là không được dùng tên của người lớn ra để gọi, vì chúng ta kính trọng người gì ạ? Người lớn vậy. Cho nên đây gọi là kính người lớn, không gọi tên. Trước người lớn chúng ta có được gì? Dưng dưng tự đắc để khoe mình tài giỏi không? Khoe mình hiểu biết, khoe mình là người có trí tuệ, khoe mình là người đọc rộng biết nhiều không? Có được không? Không. Chúng ta phải gì ạ? Phải khiêm cung, phải biết hạ gì? Hạ mình. Con người nào mà biết khiêm cung hạ mình, chắc chắn người đó sẽ làm được việc lớn. Người đó mà gì? Bô bô khoe mình tài giỏi thì người đó chỉ là ruột đề ngoài da, chả làm được việc gì lớn đâu, chả sâu sắc cái gì đâu các con ạ. Đó là kinh nghiệm của người xưa rồi. Cho nên ở đây, đối với người lớn chúng ta không được khoe tài. Gặp người lớn chúng ta phải kính chào, như lúc nãy thầy đã nói bài trước rồi. Người chưa nói thì chúng ta gì? Đứng trang nghiêm. Ví dụ là đối trước người lớn, người ta muốn dạy bảo cái gì đó thì chúng ta phải đứng cho trang nghiêm. Người chưa nói thì mình phải đứng cho trang nghiêm, mình không được gì bỏ đi, hay không được gì, hay không được người ta chưa nói mình lại gì, lại ngồi sụp xuống, hay là ôi giời ơi mỏi quá thì ông nói thì ông nói đi, nói thì nói quét đi cho xong đi, đúng không? Nó thế có được không? Không. Cho nên nếu mà người chưa nói thì chúng ta phải gì, đứng cho trang nghiêm. Các con muốn học để sau này trở thành một con người á, có tài, có đức và có gì, có phẩm hạnh, ai nhìn vào cũng yêu và cũng kính, và thậm chí là cũng gì, cũng sợ chúng ta về cái đức hạnh chúng ta. Họ sợ, không phải là sợ muốn xa chúng ta, mà sợ chúng ta là vì gì ạ? Chúng ta có cái đức rất là cao, có cái đạo hạnh rất là sâu, cho nên họ muốn coi thường cũng không dám coi thường chúng ta được đó. Cho nên ở trong nhà Phật đó, các thầy ngày xưa mới vào đạo, thầy hay học này, chữ Hán là gì? Uy, hiếu uy khả úy, hiếu nghi khả kính. Tức là người mà có uy á thì khiến cho người ta gì? Khá sợ. Người mà có nghi á thì khiến cho người ta gì? Đáng kính trọng vậy. Có uy thì khiến cho người ta gì? Sợ. Mà có nghi thì khiến cho người ta kính. Uy nghi là gì? Là đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, động tính đều có phép tắc. Đều có phép tắc. Cho nên đấy, chúng ta muốn học về cái điều đó. Vậy bây giờ chúng ta đi học mà ngồi, ngồi cái cúi gằm mặt xuống đất là có uy không? Có uy không các con? Uy không? Có cái uy gì mà chúng ta cứ ngồi gằm xuống dưới gì? Cúi gằm mặt xuống dưới gì? Dưới đất có uy không? Không có uy. Có nghi không? Uy nghi như vậy là uy nghi có không? Không. Ngồi mà cái gì? Chân cứ ngồi chồm hổm lên thì có nghi, có uy nghi không? Đó, phải ngồi như các bạn này thẳng lưng như thế này. Các bạn tổ 9, tổ 10, tổ 11 ngồi rất là, phần lớn rất là tốt. Cho một tràng pháo tay cho bạn tổ 9, tổ 10, tổ 11. Và các bạn tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6, tổ 7, tổ 8, tổ 9 cũng ngồi rất là tốt. Cho một tràng pháo tay cho các bạn tổ ấy. Đó, ở đây nói rằng gì? Người lớn mà gặp người lớn thì phải kính chào. Đối với người lớn mà gì, họ nói chuyện với mình á, họ chưa nói xong thì mình phải đứng trang nghiêm để lắng nghe. Hoặc là đi trên đường, ngày xưa nói là đây là liền xuống ngựa, liền xuống xe. Thì ngày xưa người ta đi thường là hay đi gì nhỉ? Cưỡi ngựa hoặc là đi xe ngựa hoặc đi xe kéo. Gặp người lớn, người lớn thì phải đi xuống ngựa hoặc xuống xe để mà chào, mà hỏi. Bây giờ chúng ta đang tham gia giao thông với cái buổi thời buổi bây giờ hiện đại này. Chúng ta đang đi xe máy trên đường, qua đèn đỏ chúng ta có thể dừng bỏ xe máy để vào để chào một bác, một cụ già nhiều tuổi được không? Có không? Nếu mà làm như thế nó sẽ bị tắc gì, ách tắc gì? Giao thông. Mà lúc đó người bây giờ người ta nói nếu mà gặp trường hợp như vậy, chúng ta chỉ có thể kính ở trong lòng và gì? Và chúng ta có thể thầm là hơi cúi chào xuống và gì? Hơi cúi đầu và gì? Nói thầm ở trong gì? Trong lòng mình là gì? Cháu chào cụ à, hay là con chào bác ạ, thôi. Là vì mình đi tiếp. Và mình chỉ đi tiếp, không có là tắc đường. Hoặc là đang đi trên đường, hoặc vào gần tới nhà rồi chẳng hạn, đến cửa ngõ rồi thấy gì, thấy ông hay thấy bà đang gì, đang ngoài góc vườn chẳng hạn, thì chúng ta thấy như vậy liền phải xuống xe, ngồi trên xe mà gì, cụ ơi cụ đang làm cái gì đấy, vẫn gì, vẫn ngồi trên cái xe đạp, hay ngồi trên cái xe máy, ngồi trên xe đạp điện mà, cụ đang làm cái gì đấy, có được không? Được không con? Không. Mà lúc đó chúng ta phải xuống xe, cho nép cái xe vào, dừng xe lại vào thì ra để chào ông chào bà đó thì mới dắt xe vào vào nhà, vân vân. Đó, cái trường hợp như này chúng ta có thể xử lý như vậy. Thầy đưa ra một vài cái dữ kiện như vậy thôi. Liền xuống ngựa, liền xuống xe để thăm hỏi rồi mới đi. Chúng ta học một bài nữa. Chúng ta đọc nào, người lớn đứng, ta không ngồi, người lớn ngồi, ta mới ngồi. Khi nói chuyện, tiếng nhỏ nhẹ, nói quá nhỏ thì không rõ, đến phải nhanh, đi phải chậm, đang trả lời phải nhìn thẳng. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Người lớn đứng, ta không ngồi, người lớn ngồi, ta mới ngồi. Khi nói chuyện, tiếng nhỏ nhẹ, nếu quá nhỏ thì không rõ, đến phải nhanh, đi phải chậm, đang trả lời phải nhìn thẳng. Đó, đây là bài số 11. Các bậc thánh hiền dạy chúng ta rằng đối với người lớn, khi người lớn còn đang đứng thì ta không được gì, không được ngồi. Những trường hợp này là trường hợp đặc biệt, là các con đang ngồi và thầy đi giảng thì có thầy đang đứng đây, các con ngồi có được không? Được. Trường hợp này là trường hợp gì? Đặc biệt. Trường hợp là khi chúng ta đang ngồi để dạy, còn khi mà đang có một cái việc gì đó ở trong gia đình, hoặc trong bố mẹ chúng ta đang có việc gì đó, bố mẹ chúng ta đang dạy bảo, đang làm gì đó, bố mẹ chúng ta đang đứng mà chúng ta có ngồi được không? Không. Đó. Thế đây là tùy trường hợp, tùy điều kiện hoàn cảnh các con nhé. Người lớn ngồi thì sau đó thì ta mới gì? Ta mới ngồi. Khi nói chuyện thì phải dùng nói những lời thật nhẹ nhàng, không được cáu gắt, không được hét lên, đúng không? Với cha mẹ chúng ta đang khuyên chúng ta bảo là con ơi, ví dụ như thế, con thấy dạo này là điểm học kỳ vừa qua của con gì rất là thấp, con học như vậy làm sao vậy, con có thể mải chơi đúng không, hay là con có bị cái gì tác động vân vân không? Và chúng ta gì, mẹ nó cứ lằng nhằng, có được không? Con học thấp hay điểm thấp hay điểm cao ảnh hưởng gì đến mẹ, có được không? Không. Mà chúng ta phải nhẹ nhàng mà, dạ thưa mẹ, con gì, con xin lỗi mẹ vì thời gian qua là gì, sức khỏe của con gì thế kém, hay là con học làm tự nhiên nó không vào, con xin lỗi và con sẽ gì, sẽ cố gắng. Đó là dùng những lời gì nhẹ nhàng để mà nói với gì, nói với người lớn. Nếu nói thì cũng phải nói đủ nghe chứ, mà gì, có được không? Chẳng nghe cái gì cả. Có nghĩa là nói quá nhỏ thì khiến cho người đứng bên cạnh mình không nghe thấy, cha mẹ mình không nghe thấy, phải thì phải hại não để nghe chúng ta, có được không? Không, cũng không được. Cho nên nói phải đủ cho cha mẹ mình nghe thấy, đủ cho người lớn nghe thấy. Đó. Đến thì phải nhanh. Mà khi cha mẹ chúng ta gọi chúng ta là, ví dụ như là gọi là cú tèo ấy, đến đấy mẹ bảo, thì chúng ta ngay lập tức phải đến, hay là phải đợi gì 15 phút nữa mà từ từ đã, con đang gì? Con đang bận chơi gì? Đang bận chơi nhảy dây hay chơi lò cò chẳng hạn, vân vân với các bạn. Thì có được không? Không được. Mà cha mẹ gọi thì phải đến ngay. Khi ra đi xong việc ra đi thì không được đứng lên chạy bình bình đi thì mất oai nghi. Mà chúng ta đứng lên phải đi thật nhẹ nhàng và từ từ. À, ngày xưa đối với cha mẹ, các con biết ngày xưa nghi lễ đối với cha mẹ, khi cha mẹ gọi ra đi, đến ngồi với cha mẹ, khi đứng lên ra đi phải đi gì ạ? Đi giật lùi ít nhất là 3 bước, sau đó mới đi gì? Mới đi ra. Đó là nghi lễ của người xưa đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với người lớn là như vậy. À, hay bây giờ các con thấy lễ Phật cũng vậy, các sư đi lễ Phật á, thì thường là có ai mang dép vào trong điện Phật không? Không có. Hoặc là khi lễ Phật xong được ra đi á, thì người ta không được đi quay lưng gì, quay lưng thẳng vào điện thờ Phật, mà thường là đi sang bên gian bên cạnh để đi, hoặc đi giật lùi mấy bước xong rồi đi sang bên cạnh để đi ra. À, cửa giữa thì cũng không nên đi vào, mà cũng không nên đi dọc thẳng ra cửa gì, cửa giữa ở nơi điện thờ Phật, vân vân. Đó là vì gì? Vì cung kính vậy. À, bây giờ thì chúng ta đã đến giờ chúng ta trang nghiêm đứng dậy để làm lễ hồi hướng.